Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình hôm nay là giáo sư sử học Peter Zinnemann, chủ nhiệm khoa lịch sử của Đại học California Berkeley từ Hoa Kỳ. Ông là nhà Việt Nam học. Hôm nay giáo sư Peter Zinnemann sẽ chia sẻ với chúng ta trên quan điểm riêng của ông về một bức thư ngỏ được gửi tới chính quyền Việt Nam liên quan nhà báo, blogger, tác giả Huy Đức. Mà sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi. Thưa giáo sư Peter Zinnemann, hiện đang xuất hiện một bức thư gửi ban lãnh đạo cấp cao nhà nước, Đảng Cộng sản và chính quyền cũng như Quốc hội Việt Nam, trong đó kêu gọi trao trả tự do ngay lập tức cho nhà báo, blogger, tác giả viết sử, ký giả điều tra Huy Đức, tác giả bộ sách Bên thắng cuộc được nhiều người biết đến trong và ngoài Việt Nam. Được biết giáo sư có tên trong danh sách các học giả, nhân sĩ trí thức Hoa Kỳ, quốc tế và Việt Nam cùng nhiều người khác đã ký tên vào bức thư này. Xin ông vui lòng cho biết nội dung chính của bức thư là gì và vì sao ông quyết định ký tên vào đó, cũng như vì sao lại có bức thư mà xuất hiện vào thời điểm này, thưa ông.
The petition that I signed denounces the arrest and detention of Huy Đức and calls for his immediate release. Although the precise reasons for Huy Đức's arrest have not been made public.
Bản kiến nghị mà tôi ký lên án việc bắt và giam giữ nhà báo tác giả Huy Đức và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông. Mặc dù lý do chính xác cho việc bắt giữ Huy Đức chưa được công khai, nhiều người cho rằng nó liên quan đến các bài viết của ông trên Facebook chỉ trích đường lối chính trị độc đoán của đất nước. Bản kiến nghị chỉ ra rằng Huy Đức chưa bao giờ ủng hộ bạo lực và việc thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách hòa bình không bao giờ được coi là tội phạm. Tôi tin rằng nhiều học giả và nhà nghiên cứu trong số chúng tôi đã ký vào bản kiến nghị đã làm như vậy vì chúng tôi coi Huy Đức là thành viên của cộng đồng nghiên cứu Việt Nam. Như bạn đã đề cập, Huy Đức đã viết cuốn sách hay nhất bởi bất cứ ngôn ngữ nào về lịch sử Việt Nam sau chiến tranh. Nhiều học giả coi ông là một trong những nhà báo và nhà sử học tài năng nhất làm việc tại Việt Nam. Nhiều người trong số chúng tôi đã tham dự các hội nghị học thuật quốc tế với Huy Đức và ông đã cung cấp cho nhiều người trong số chúng tôi lời khuyên không chính thức về nghiên cứu của chúng tôi. Nói cách khác, chúng tôi ký vào bản kiến nghị vì chúng tôi coi Huy Đức là một trong số chúng tôi, và do đó chúng tôi cảm thấy sâu sắc sự bất công trong cuộc đàn áp nhắm vào ông. Đối với cá nhân tôi đã biết Huy Đức từ năm 2013, và tôi coi ông là một người bạn. Tôi hy vọng bạn bè tôi sẽ ủng hộ tôi nếu tôi bị ngược đãi một cách bất công.
As for me personally, I've known Huy Đức since 2013, and I consider him to be a friend. And I hope that my friends would support me if I was ever to be persecuted unfairly.
Vâng, thế còn kỳ vọng của giáo sư nói riêng và của những người đã chấp bút rồi ký vào lá thư mà kêu gọi này đấy về cái phản ứng đáp ứng lại của chính quyền Việt Nam thì thế nào ạ?
Very simply, our hope is that the Vietnamese government will accept the wisdom of our petition and immediately release Huy Đức.
Rất đơn giản. Hy vọng của chúng tôi là chính phủ Việt Nam sẽ chấp nhận sự sáng suốt trong bản kiến nghị của chúng tôi và ngay lập tức trả tự do cho nhà báo tác giả Huy Đức. Hôm nay, có lẽ quý vị có thể cũng biết rằng chính phủ đã trả tự do cho hai tù nhân chính trị nổi tiếng khác, Trần Huỳnh Duy Thức sau 15 năm tù giam và Hoàng Thị Minh Hồng sau 16 tháng tù giam. Việc giam giữ bất công những cá nhân này đã làm tổn hại đến uy tín của chính phủ Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế. Và tôi tin rằng việc trả tự do cho Huy Đức ngày hôm nay có thể giúp chính phủ bắt đầu khôi phục lại uy tín của mình.
The unfair detention of these individuals damaged the reputation of Vietnam's government in the eyes of the international community. And I believe that releasing Huy Đức today can help the government to begin to repair its reputation.
Cùng như một cái bình luận cuối và thêm lại cái last comment thì qua trường hợp mà đã xảy ra với nhà báo, blogger và tác giả viết sử Huy Đức ấy, thì giáo sư có cái nhận xét gì về cái cách thức mà chính quyền cũng như nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấy đã ứng xử với những tiếng nói và giới phản biện ôn hòa, độc lập nói riêng, xã hội dân sự trong đó có xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam nói chung trong những năm gần đây và ngày hôm nay rồi hướng tới tương lai tới đây đấy để đáp ứng cái nhu cầu rồi cái kỳ vọng về tự do dân chủ hóa đất nước của người dân và các giới tại Việt Nam đấy. Thì theo giáo sư, chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam rồi ban lãnh đạo cấp cao của họ đấy thì có nên thay đổi chính sách về vấn đề này hay không? Và nếu có thì họ nên làm điều gì? Và cái lợi ích của cái việc thay đổi đó sẽ ra sao đối với Việt Nam và tương lai của đất nước này, thưa ông?
Levels of freedom and political openness in Vietnam have ebbed and flowed, changed a lot during the roughly 35 years that I've been studying Vietnam. When I first visited the country in 1989,
các mức độ tự do và cởi mở chính trị ở Việt Nam đã lên xuống thay đổi rất nhiều trong khoảng 35 năm tôi nghiên cứu về Việt Nam. Khi tôi lần đầu tiên đến thăm đất nước này vào năm 1989, thật dễ dàng để cảm thấy hy vọng vì sự tự do hóa đáng kể trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống đã được mang lại bởi mở cửa hoặc đổi mới. Trong lĩnh vực chính trị và trí thức, hy vọng đó bắt đầu phai nhạt vào đầu những năm 1990 với cuộc đàn áp sinh viên biểu tình ở Trung Quốc và cuộc đàn áp những trí thức như Dương Thu Hương ở Việt Nam. Với việc bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và sự trỗi dậy của Internet vào cuối những năm 1990, lại có thêm một làn sóng hy vọng rằng hệ thống chính trị và xã hội dân sự của Việt Nam có thể tự do hơn nữa. Nhưng sự đàn áp của chính phủ đối với xã hội dân sự và đàn áp các phát biểu chính trị đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong thập kỷ qua. Rõ ràng, một ban lãnh đạo mới vừa lên nắm quyền ở Việt Nam và vì vậy chúng ta sẽ phải chờ xem chính phủ sẽ đi theo hướng nào. Tôi hy vọng rằng ban lãnh đạo mới sẽ có đủ tự tin để cho phép những tiếng nói mới và quan điểm mới nở rộ trong chính trường, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được.
My hope is that the new leadership will have the confidence to allow the flowering of fresh voices and new perspectives within the political arena. But only time will tell.
Vâng, thế tới đây thì chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin chân thành cảm ơn giáo sư Peter Zuneman đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ với chương trình trên quan điểm riêng của ông. Và xin trân trọng cảm ơn khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt đã quan tâm theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Vâng, cảm ơn Quốc Phương.